Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
tàu sân bay USS Ronald Reagan tuần tra vùng châu Á-Thái Bình Dương;
đại biểu Quốc hội Mỹ đòi FBI giao tài liệu về ông Comey và ông Michael Flynn;
Trung Quốc lắp đặt bệ phóng rocket ở bãi chữ thập để ngăn người nhái Việt Nam;
và phái đoàn đa tôn giáo gặp giới chức Mỹ trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Đang trong chuyến đi vận động quốc tế ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói với VOA rằng ông đau lòng khi phải thực hiện một chuyến đi mà lẽ ra là của những người cầm quyền.
Đây là một chuyến đi nó nằm ngoài cái dự phóng cũng như là cái chuyên môn của chúng tôi, vì thật sự ra chúng tôi không được đào tạo để mà thực hiện những chuyến đi như vậy. Chúng tôi là những người làm mục vụ, và đáng lẽ ra những cái chuyến đi như vậy phải là của những người cầm quyền.
Trong chuyến đi kéo dài 2 tuần tới Na Uy, Đức, Bỉ và Thụy Sĩ, phái đoàn của Giáo phận Vinh đã có những cuộc tiếp xúc với Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, một số bộ ngoại giao, các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo và các tổ chức xã hội dân sự. Chia sẻ với VOA về kết quả chuyến đi, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói các cuộc tiếp xúc với các tổ chức quốc tế càng khiến ông thêm đau lòng.
Buồn vì cách xử sự của những người cầm quyền, của những người đại diện của dân. Chẳng hạn, một cái điều mà cụ thể chúng tôi nhận thấy là khi ở Việt Nam tôi cũng đang nghe một số nước muốn đến để giúp đỡ Việt Nam, để giúp cho Việt Nam có thể nghiên cứu và tìm ra những nguyên nhân của cái thảm họa môi trường đó, và nhất là xử lý môi trường thiên nhiên bị thảm họa đó bằng những phương pháp khoa học, bằng những kỹ thuật của hiện đại để trả lại vùng biển miền Trung, và nhất là để bảo đảm cho người dân biết rằng cái thảm họa đến bao nhiêu và thảm họa kéo dài bao nhiêu, bao giờ có thể ăn cá được, bao giờ có thể đi ra biển được, vân vân. Thì không những là nhà nước đã từ chối một số nước, mà trái lại cả cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng đã có đề nghị đó, mà không hiểu tại sao những người đại diện của dân, những người trách nhiệm của dân lại cũng từ chối cái đề nghị của cơ quan Liên Hiệp Quốc. Thì điều đó tôi cảm thấy đau lòng.
Hơn một năm sau khi xảy ra thảm họa môi trường lịch sử, Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói những câu hỏi rất căn bản như nguyên nhân của thảm họa, các tác hại của nó như thế nào, kéo dài bao lâu, khi nào biển miền Trung được khôi phục trở lại, vẫn chưa được trả lời thỏa đáng.
Cho đến hôm nay, tôi thấy rằng chúng tôi chỉ gặp được những câu trả lời ở trong nước một cách rất là mị dân và vô trách nhiệm. Chẳng hạn, có những quan chức chỉ có sau khi thảm họa xảy ra ít lâu xuống biển tắm để nói với dân rằng đó, tắm đi. Và có những người còn trả lời một cách cũng vô trách nhiệm, nói rằng biển miền Trung cũng như dân tộc Việt Nam chúng tôi, một dân tộc oai hùng, thành thử ra nó tự có thể tẩy xóa được những thảm họa, những chất độc và trở lại tình trạng ban đầu.
Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung hồi tháng 4 năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và trên khắp các tỉnh thành, đòi chính quyền và Formosa phải minh bạch thông tin về thảm họa và bồi thường xứng đáng cho người dân. Mặc dù phía chính quyền nói họ đã phân phối số tiền đền bù 500 triệu đô la của Formosa tới các nạn nhân trực tiếp của thảm họa, nhưng nhiều người dân không đồng tình với cách giải quyết của chính quyền. gần đây các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra, đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An.
Nguyên nhân sâu xa vẫn là chưa đền bù xứng đáng. Có những người đáng lẽ ra phải được đền bù, mà đền bù một cách xứng đáng thì vẫn chưa được vào danh sách. Và có những người thật sự ra không liên quan gì đến thảm họa môi trường, không phải là nạn nhân thì đã được đền bù. Tại sao vậy? Phải chăng vì tham nhũng, vì lợi ích nhóm mà xảy ra như vậy?
Tỉnh Nghệ An vốn không được chính quyền xếp vào danh sách bồi thường của thảm họa Formosa, nhưng nhiều người dân địa phương nói họ đã mất nguồn sinh kế, lâm vào cảnh nợ nần vì ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa. Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết ông đã hai lần làm việc với chính quyền tỉnh Nghệ An và được chính quyền tỉnh cho biết đã đề đạt ra Trung ương để đưa một số khu vực ở Nghệ An vào danh sách nạn nhân cần được bồi thường. Tuy nhiên, cho tới nay, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời cho vấn đề này. Theo ông, chính sự phẫn uất của người dân đã dẫn đến những cuộc xung đột đau lòng giữa người dân và chính quyền.
Cái chuyện này đáng lẽ là giải quyết một cách êm thấm giữa người dân và chính quyền. Cuối cùng đã không được giải quyết để đưa đến những cuộc xung đột. Những cuộc xung đột đó thật sự rất đau lòng. Càng đau lòng hơn là khi người dân bị đánh đập, khi họ chính là những nạn nhân, họ cần được đền bù xứng đáng.
Người dẫn đầu phái đoàn của giáo phận Vinh cho biết chuyến đi vận động lần này là một chuyến đi tiếp cận, giúp cho các thành viên biết cách nghiên cứu, sắp xếp và đề đạt các tỉnh nguyện của người dân một cách cụ thể hơn để gửi tới nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế khác nhau, với mong muốn giúp cho các nạn nhân của Formosa sớm tìm được câu trả lời cho những băn khoăn của họ và được đền bù thỏa đáng. Tính đến sáng ngày 18 tháng 5, thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa trên trang thảmhoaformosa.com đã có trên 195.000 người ký tên. Giáo phận Vinh đã có quyết định thành lập ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung vào tháng 9 năm ngoái, 5 tháng sau khi bắt đầu xảy ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt, khiến cho đời sống kinh tế trong khu vực gần như bị tê liệt.
Hôm 15 và 16 tháng 5, một phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã gặp gỡ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP và các dân biểu quốc hội để bàn về các vấn đề tự do tôn giáo trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp tới. Ngoài ra, phái đoàn còn có cuộc gặp với bàn tròn đa tôn giáo Hoa Kỳ và đoàn nghị sĩ quốc tế về tự do tôn giáo hay niềm tin. Phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam gồm có đại diện Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Khối Nhân sanh Đạo Cao Đài, Hội Thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, Hội Thánh Tin lành Người Hờ Mông, đại diện Hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu và đại diện Chiến dịch Cứu Đông Yên. Mục đích của cuộc họp này là nêu vấn đề đàn áp tôn giáo ở Việt Nam trước cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam và cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Ông Ron Ney thuộc Hội Nhân quyền Montana, đại diện cho các hội thánh tin lành Hồ Mông, nói về mục đích của cuộc gặp này.
Sở dĩ là có cái phái đoàn ngày hôm nay là vì sắp tới Hoa Kỳ sẽ thảo luận với chính phủ Việt Nam về vấn đề tôn giáo. Điểm thứ hai là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới thăm Hoa Kỳ. Là mục đích của phái đoàn là muốn đào đặt ý kiến chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam trên cái list CPT là một quốc gia đang quan tâm. Đó là một cái điểm chính. Thứ hai là muốn cho Hoa Kỳ có một cái điều kiện khác để mà áp đặt cái chính sách tôn giáo đối với chính phủ Việt Nam, như là ngoại giao buôn bán phải có cái điều kiện tối thiểu về vấn đề dân quyền và tôn giáo.
Ông Dương Xuân Lương, đại diện Khối Nhân sanh Đạo Cao Đài, người vừa đến Hoa Kỳ vào tháng 3 sau thời gian lánh nạn ở Thái Lan vì bị chính quyền Việt Nam truy nã, cho VOA Việt ngữ biết về cuộc họp này.
Phái đoàn đa tôn giáo đã đến gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy hội Tự do Tôn giáo của Quốc hội Hoa Kỳ. Cái nội dung là trình bày những cái vi phạm của nhà cầm quyền Việt Nam đối với quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng như các nhân quyền khác.
Ông Lương cho biết rằng giới chức ngoại giao Hoa Kỳ lắng nghe rất cầu thị.
Ngoại giao đã lắng nghe trình bày này trong sự cầu thị. Bộ Ngoại giao cũng xác nhận rằng Bộ Ngoại giao ủng hộ quan điểm rằng các tôn giáo phải được tự do hoạt động mà không cần phải đăng ký với nhà nước. Các phái đoàn đều có nêu cái vấn đề là đề nghị Bộ Ngoại giao đưa những cái vi phạm này vào trong cái cuộc đối thoại nhân quyền ngày 23 tháng 5 sắp tới. Bộ Ngoại giao đón nhận và nói rằng sẽ đem cái vấn đề này ra để nói chuyện với chính quyền Hà Nội trong cái kỳ đối thoại nhân quyền năm nay.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xác nhận ngày sẽ diễn ra đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ là ngày 23 tháng 5, cũng như nội dung nào sẽ được đề cập trong đối thoại lần thứ 21 này. Ông Corey Andrews, phát ngôn viên Vụ Dân chủ Nhân quyền và Lao động DAL thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trả lời qua email nói rằng sẽ sớm đưa ra thông tin chi tiết về cuộc đối thoại này. Theo ông Dương Xuân Lương, Phái đoàn đa tôn giáo hôm 15 tháng 5 đã gặp ông Daniel Nadel, Giám đốc văn phòng phụ trách tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và hai viên chức ngoại giao Mỹ là bà Victoria Thoman và ông Daniel Wright. Dịp này, ông Lương cũng trình bày các trường hợp chính quyền Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo đối với nhóm cao đài không được nhà nước công nhận, mà mới nhất là vụ chiếm thánh thất ở tỉnh Đồng Tháp.
Đạo cao đài do nhà nước lập ra vào năm 1997, mà thường gọi là đạo cao đài quốc dân đó, đánh phá cũng như đánh chiếm những cái thánh thất của đạo cao đài 1926. Và tôi đã cập nhật cái trường hợp mới nhất là trường hợp của thánh thất Phú Thành A ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, mới vừa bị đánh chiếm vào ngày 21 tháng 3 năm 2017. Trong cái việc đánh chiếm này đó, nó có cái sự chuẩn bị của nhà nước rất rõ ràng bằng một cái công văn tối mật do đại tá Dương Hiếu Nghĩa là trưởng công an của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã ký ra trong đó.
Phái đoàn cũng đã gặp linh mục Thomas Rees, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ trong ngày 15 tháng 5 và gặp các dân biểu Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 5. Anh Nguyễn Văn Thống, thanh niên Công giáo Vinh và hoạt động với Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà trước đây, đại diện chiến dịch Cứu Đông Yên, đã lên tiếng với giới chức Hoa Kỳ về nhiều trường hợp vi phạm tự do tôn giáo khác nhau, trong đó có vụ Formosa, linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo phận Vinh.
Thống cũng có trình bày với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Ủy hội Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ về trường hợp thảm họa môi trường cũng như việc hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đang phải đối diện những cái khó khăn với nhà cầm quyền như việc bị đấu tố, rồi bị phỉ báng cũng như nhà cầm quyền cộng sản dùng các phương tiện truyền thông cũng như tổ chức các cuộc biểu tình để đấu tố, để đòi bỏ tù lâu năm đối với Trang Đặng Hữu Nam. Rồi chúng tôi cũng yêu cầu phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội gặp gỡ hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục cũng như lắng nghe những cái nguyện vọng của người dân trong cái vấn đề giải quyết thảm họa môi trường do Formosa gây ra.
Ngoài ra, anh Thống còn nêu trường hợp giáo xứ Đông Yên ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Thống có đại diện để nêu về trường hợp giáo xứ Đông Yên đang bị bắt hại bởi nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh muốn di rời một giáo xứ có gần 100 năm lịch sử lên một cái miền núi. Mặc dù người dân của giáo xứ Đông Yên có cái nghề nghiệp truyền thống là nghề làm biển lâu đời nay.
Trong diễn biến liên quan vào tuần trước, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ ra thông báo gửi cho Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ đề nghị cứu xét việc tái xếp Việt Nam vào danh sách CPC về những vi phạm tự do tôn giáo trong thời gian gần đây, như vụ tín đồ Hòa Hảo Vương Văn Thả bị cô lập và ném đá ở tỉnh An Giang, tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn bị nghi bức tử ở tỉnh Vĩnh Long. Vào ngày 15 tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra thông cáo rằng cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Diện Hóa Đạo, đã bắt đầu tuyệt thực tại Huế để phản đối việc chính quyền đàn áp, việc quản chế tùy tiện, không cho ông vào Sài Gòn chăm sóc sức khỏe cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, người cũng được cho là đang bị quản chế. Hội đồng Liên Tôn khuyến nghị rằng chính phủ Hoa Kỳ nên áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ và hữu hiệu về kinh tế và diện trở trước những vi phạm về quyền tự do tôn giáo của người dân. Phái đoàn tôn giáo cũng gặp dân biểu Christmas vào ngày 16 tháng 5. Anh Thống cho biết thêm.
Thì phái đoàn tự do tôn giáo của đa tôn giáo gặp gỡ một số dân biểu trong Quốc hội của Hoa Kỳ như dân biểu Christopher Smith. Ngoài ra cũng sẽ gặp gỡ với bàn tròn đa tôn giáo của Hoa Kỳ như đề nghị bên phía chính quyền Hoa Kỳ làm những gì có thể nhất để Việt Nam có thể tôn trọng vấn đề nhân quyền cũng như việc tự do tôn giáo, áp dụng ngay luật chế tài Magnitsky toàn cầu đối với những trường hợp mà đàn áp tôn giáo cũng như vi phạm nhân quyền.
Trước đó, vào ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5, dân biểu Christmas đại diện bang New Jersey ra tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng được và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại hoặc bán vũ khí cho Việt Nam. Ông Smith cũng hối thúc Tổng thống Trump yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và đảm bảo chính phủ Việt Nam hiểu rằng những cải tiến lớn về nhân quyền là cần thiết cho một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia khi gặp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Trung Quốc dùng rocket ngăn người nhái Việt. Hai ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang, Trung Quốc thông báo đã lắp đặt các bệ phóng rocket trên một bãi cạn ở Biển Đông nhằm ngăn chặn sự tiếp cận của người nhái Việt Nam. Reuters dẫn lại tin của Thời báo Quốc phòng của Trung Quốc đưa tin hôm 17 tháng 5 rằng bệ phóng rocket có khả năng phát hiện, nhận diện và tấn công người nhái của kẻ thù đã được lắp đặt trên bãi đá chữ thập ở Trường Sa. Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn này, nhưng Việt Nam, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Tờ báo không nói là hệ thống phòng thủ trên được lắp đặt khi nào, nhưng đưa tin rằng đó là một động thái đáp trả kể từ tháng 5 năm 2014 khi người nhái Việt Nam giăng một số lượng lớn lưới đánh bắt cá ở Hoàng Sa. Trả lời VOA tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người nghiên cứu về Biển Đông, nói rằng sự việc cho thấy từ năm 1974 tới nay, khi xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa, Trung Quốc không hề thay đổi. Ông nói thêm.
Họ muốn chiếm bằng được những cái đảo đá ở Biển Đông, sau đó Hoàng Sa và Trường Sa. Họ cho đó là cái bình lời phân loại của họ. Thế nghĩ rằng là nếu mà thế giới mà cứ ứng xử như là từ trước đến nay đó thì Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục như thế. Việt Nam cũng có chuẩn bị cách đối phó đó, nhưng mà nằm một nước bên cạnh mà nhỏ đó thì phải có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Hiện nay phải Trung Quốc chỉ có này có lý.
Lâu nay, chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới tuyên bố rằng họ có quyền xây dựng các cơ sở quân sự trên các hòn đảo mà nước này kiểm soát ở Biển Đông, và việc đó sẽ chỉ giới hạn cho mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, việc quân sự hóa này đã vấp phải chỉ trích của các nước cũng có tranh chấp như Việt Nam hay quốc gia không tuyên bố chủ quyền như Mỹ. Hà Nội chưa có tuyên bố nào về thông tin trên, nhưng nhiều tờ báo trong nước biết rằng Trung Quốc ngang nhiên lắp đặt hay triển khai trái phép bệ phóng rocket ở Trường Sa của Việt Nam. Tin của truyền thông Trung Quốc được đăng tải 2 ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang. Tin cho hay ngày 11 tháng 5, Bắc Kinh đã bắn nhiều phát đại bác để chào đón nguyên thủ của Việt Nam. Trong chuyến công du để tham dự hội nghị thượng đỉnh về con đường tơ lụa mới, ông Quang đã gặp nhiều quan chức cấp cao của quốc gia chủ nhà, và Hà Nội và Bắc Kinh cùng cam kết kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình ổn định ở Biển Đông. Hồi tháng 8 năm ngoái, Reuters đưa tin rằng Việt Nam đã âm thầm đưa ra Trường Sa các giàn pháo di động mới có khả năng tấn công đường băng và căn cứ quân sự của Trung Quốc gần đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói rằng đó là thông tin không chính xác nhưng không giải thích thêm. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới Biển Đông, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 14 về thực thi tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông sẽ được tiến hành vào ngày 18 tháng 5 tới tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết rằng quan chức ngoại giao cấp cao các nước thuộc Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân sẽ tham dự hội nghị thúc đẩy hợp tác thực tế trên biển và các vấn đề liên quan đến đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Cố vấn thương mại của Tổng thống Trump đi Việt Nam. Tân đại diện thương mại của Hoa Kỳ sẽ công du Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 để tham dự một hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC.
As I mentioned, he's going to immediately go up to Capitol Hill and then off to APEC in Vietnam.
Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Robert Lighthizer trên cương vị mới sau khi ông được Thượng viện chuẩn thuận đầu tuần này, theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. Người phát ngôn này nói thêm rằng, như vậy Tổng thống Trump đã có toàn bộ các thành viên nội các để triển khai chiến dịch đặt nước Mỹ lên trên hết như cương lĩnh tranh cử của ông chủ Nhà Trắng. Tại cuộc họp của APEC diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 5 ở Hà Nội, ông Lighthizer nhiều khả năng sẽ đối mặt với các đối tác trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ đã rút ngay sau khi ông Trump nhậm chức. Các thành viên còn lại của TPP như Việt Nam, Nhật Bản hay Australia vẫn đang tìm cách làm hồi sinh thỏa thuận thương mại mà lãnh đạo Mỹ coi là thảm họa này. Trong một diễn biến mới nhất, hôm 16 tháng 5, trả lời báo chí, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ mong muốn rằng Hoa Kỳ sẽ tái gia nhập TPP. Phía Mỹ chưa hồi đáp trước lời kêu gọi này. Năm nay diễn ra nhiều hoạt động ngoại giao giữa Hà Nội và Washington với các chuyến công du cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Hoa Kỳ vào cuối tháng và dự kiến thương mại sẽ đứng cao trong nghị trình làm việc của ông. Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối năm nay ở Đà Nẵng và Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ tới tham dự.
Một dân biểu chủ chốt của Đảng Cộng Hòa đã yêu cầu FBI giao nộp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến cáo buộc của cựu giám đốc James Comey rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị ông hủy bỏ cuộc điều tra của FBI về cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Trong một bức thư gửi quyền giám đốc Andrew McCabe, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Jason Chaffetz yêu cầu nộp tất cả các tài liệu liên quan đến ông Comey và ông Trump cho Ủy ban trước ngày 24 tháng 5. Tờ New York Times là tờ báo đầu tiên đăng bài về chuyện này tối thứ Ba, cho biết ông Comey đã viết một bản ghi nhớ nêu ra chi tiết cuộc đối thoại giữa ông với ông Trump một ngày sau khi ông Flynn từ chức vì bị áp lực hồi tháng 2. Dân biểu Adam Schiff của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang California thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện nói.
If necessary, I think we should subpoena them.
Nếu cần, tôi nghĩ chúng ta nên ra trát đòi họ tuân thủ, nhưng hy vọng là họ sẽ tự nguyện nộp tài liệu cho chúng tôi. Có cáo buộc là chính Tổng thống thừa nhận rằng ông đã nêu ra vấn đề trong bối cảnh liệu ông Comey có tiếp tục duy trì chức vụ giám đốc FBI hay không, trong khi ông là đối tượng bị điều tra. Trong bối cảnh đó, báo cáo của giám đốc hoặc cộng sự của giám đốc rằng, về cơ bản, ông được yêu cầu thể hiện lòng trung thành đối với Tổng thống. Và giờ đây, với cáo buộc theo đó, Tổng thống đòi ông hủy bỏ cuộc điều tra về ông Michael Flynn. Như thế là quá đủ rồi.
Ông Trump đột ngột sa thải ông Comey vào tuần trước, gây ra những tranh cãi chính trị và ngày càng có nhiều người kêu gọi phải có một công tố viên đặc biệt hoặc ủy ban độc lập để điều tra vào vai trò của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái, đặc biệt là liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa Nga với các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump hay không. Ông Flynn từ chức sau khi có tin là Bộ Tư pháp đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc rằng cựu tướng lĩnh này có nguy cơ bị tống tiền vì các cuộc tiếp xúc với đại sứ Nga Sergei Kislyak trước khi ông Trump nhậm chức. Một số nhà phân tích cho rằng bất kỳ yêu cầu nào như vậy của Tổng thống có thể bị coi là có tính cách cản trở công lý, một tội có thể dẫn đến việc ông Trump bị Quốc hội luận tội. Tòa Bạch Ốc ra tuyên bố hôm thứ Ba phủ nhận ông Trump đã yêu cầu ông Comey hoặc bất cứ ai khác chấm dứt cuộc điều tra về ông Flynn. Đây là vụ rắc rối mới nhất gây xáo trộn đối với chính quyền non trẻ của ông Trump, vốn đang phải đối phó với rắc rối liên quan đến các tin cho rằng ông Trump đã tiết lộ thông tin nhạy cảm trong một cuộc họp với các quan chức Nga tuần trước. Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan hôm 16 tháng 5 đã rời căn cứ hải quân Yokosuka của Nhật Bản để tuần tra thường niên theo kế hoạch ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc tuần tra diễn ra giữa lúc quan ngại đang gia tăng về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên và tranh chấp dai dẳng giữa các nước quanh Biển Đông. Dự kiến tàu Reagan sẽ thực hiện các cuộc tuần tiễu thường kỳ theo cách gọi của Hải quân Mỹ ở Biển Đông, một động thái có phần chắc sẽ làm Bắc Kinh bực dọc. Lâu nay, Mỹ vẫn nhấn mạnh quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, bất chấp sự bành trướng của Bắc Kinh ở đó. Biển Đông đang trong vòng tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei. Trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên đang tăng mạnh với sự động binh của Bắc Triều Tiên, tàu Reagan có thể hoạt động ở biển Nhật Bản. Thông thường, tàu sân bay khi được triển khai sẽ có các tàu khu trục hoặc tàu tuần dương và một số tàu ngầm hộ tống. Một đợt triển khai kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Hiện tại, tàu sân bay USS Carl Vinson đang hoạt động ở các vùng biển nêu trên. Gần đây xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán là tàu Reagan sẽ thay thế tàu Vinson ở Nhật Bản. Báo chí dẫn lời chính phủ Nhật nói tàu Reagan sẽ tiến hành huấn luyện chung với lực lượng phòng vệ Nhật ở biển Nhật Bản hoặc biển Hoa Đông nhằm gia tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên. Các nước trong khu vực sẽ theo dõi đội tàu tấn công Reagan có những hành động gì gần các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Ông Carl Thayer, một nhà tư vấn về an ninh khu vực và giáo sư danh dự của Đại học New South Wales ở Úc, nói đội tàu Reagan làm gì sẽ gửi đi thông điệp quan trọng về ý định của Mỹ ở khu vực đó. Ông Thayer nói thêm, các nước trong khu vực vẫn muốn có sự đảm bảo là sẽ có một cái gì đó khác thay thế cho chương trình tái cân bằng của ông Obama.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump nói việc ông Trump chia sẻ thông tin nhạy cảm về an ninh quốc gia với đại sứ và bộ trưởng ngoại giao Nga trong một cuộc gặp gỡ hồi tuần trước là hoàn toàn đúng đắn. Ông McMaster lên tiếng bênh vực nhà lãnh đạo Mỹ giữa một cơn bão chỉ trích đến từ cả lưỡng đảng ở Washington. Thông tin viên Bill Gallo của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Tòa Bạch Ốc đang ra sức giảm thiểu những hậu quả tai hại sau một bản tin gây sốc tố cáo Tổng thống Donald Trump chia sẻ tin mật về một âm mưu khủng bố của nhà nước Hồi giáo. Thông tin mật được chia sẻ trong một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump với các giới chức Nga tại Tòa Bạch Ốc hồi tuần trước. Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster thừa nhận rằng ông Trump đã chia sẻ thông tin, nhưng ông tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của hành vi đó. Ông McMaster phát biểu.
It was nothing that you would not know from open source reporting in terms of a source of concern.
Những gì đã được chia sẻ không có gì khác với những thông tin mà chúng ta có thể thu thập được từ các nguồn tin mở như một nguồn đáng quan ngại.
Cố vấn an ninh quốc gia McMaster còn nhấn mạnh rằng tiết lộ thông tin như ông Trump đã làm là điều hoàn toàn hợp pháp.
It's wholly appropriate for the president to share whatever information he thinks.
Hoàn toàn hợp lý khi tổng thống chia sẻ bất cứ thông tin nào mà theo ông là cần thiết để thăng tiến an ninh cho nhân dân Mỹ. Đó là điều mà ông đã làm.
Điều mà cố vấn an ninh quốc gia McMaster không nói đến là liệu ông Trump chủ ý chia sẻ thông tin ấy hay là ông đã vô tình để tiết lộ thông tin trong khi khoe khoang tin tình báo tuyệt vời, theo lời ông, mà ông đã nhận được như bản tin cáo buộc. Trên trang Twitter, ông Trump khẳng định ông hoàn toàn có quyền chia sẻ thông tin vì các lý do an ninh quốc gia hoặc lý do nhân đạo. Tuy nhiên, nhiều đại biểu tại Quốc hội không hài lòng với câu trả lời đó. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói,
If the reporting is accurate, in one fell swoop, the president could have...
Nếu bản tin chính xác, thì cùng một lúc, Tổng thống có thể đã gây lo ngại cho các đồng minh của chúng ta, làm cho những kẻ thù của chúng ta trở nên táo bạo hơn, gây nguy hại cho quân đội và các nhân viên tình báo của chúng ta trên khắp thế giới, và đặt đất nước trước rủi ro an ninh cao hơn.
Dân biểu Nancy Pelosi, thủ lĩnh của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện, phát biểu.
What the president did was totally outrageous.
Điều mà Tổng thống đã làm hoàn toàn đáng lên án, hoàn toàn đáng lên án. Nếu không có chủ ý thì hành vi đó thật là tệ hại và nguy hiểm. Còn nếu hành động đó có chủ ý thì thật tình, tôi không biết có chủ ý hay không có chủ ý, đằng nào tệ hơn.
Một quan tâm khác là các đồng minh có phần chắc sẽ dè dặt hơn khi muốn chia sẻ tin nhạy cảm với Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu chính sách Patrick Addington thuộc Viện Nghiên cứu Cato nhận định.
If the president in this circumstance chose to share information from a third party intelligence service.
Nếu trong trường hợp cá biệt này, Tổng thống đã chọn chia sẻ thông tin cho một bên thứ ba, một dịch vụ tình báo cung cấp cho Hoa Kỳ, thì hành động đó rất có thể gây thêm phức tạp cho việc chia sẻ tình báo trong tương lai.
Cuối ngày thứ ba xuất hiện tin cho rằng Israel là nguồn cung cấp thông tin bị ông Trump tiết lộ. Sự kiện này có thể gây bối rối vào tuần tới khi ông Trump gặp gỡ các giới chức Israel trong chuyến công du đầu tiên của ông ra nước ngoài trong cương vị tổng thống. Chuyến đi một phần nhắm mục đích giúp đưa ra một hình ảnh mới, thay vì câu chuyện về một chính phủ mới gặp nhiều sóng gió. Giờ đây, chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên của ông Trump có nguy cơ bị phủ bóng bởi thêm một vụ gây tranh cãi khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.